Chương 11, bay trận mi hậu vương tiêu tán sinh mệnh trong tích tắc, Ngưu Ma Vương bỗng nhiên dừng lại tất cả mọi hành động, ngơ ngác nhìn mi hậu vương từ từ biến thành một thi thể máu, ánh mắt trống rỗng. Mặc dù Ngưu Ma Vương không biết tại sao mình lại dừng lại, nhưng những người khác thì không, ngược lại, vì cái chết của mi hậu vương, mọi người càng thêm điên cuồng. Mọi người đều biết đây là một cuộc chiến, và chiến tranh là gì? Chiến tranh là nếu ngươi không liều mạng, ngươi sẽ chết, vì vậy, bao gồm cả Đường Tam Tạng. Hầu hết mọi người đều phát huy sức mạnh tối đa của họ. Vậy Thông Thiên giáo chủ thì sao? Thông Thiên cũng bị thương, nhưng hắn ta cố gắng đè nén cơn đau. Những con yêu quái này không phải là những con quái vật bình thường, đặc biệt là tê giác kim cương trạc và con yêu quái trăm mắt đã bắn ra 100 tia sáng, đã khiến Thông Thiên bị thương nặng. Nhưng người bị thương nặng nhất vẫn là Thái Thượng Lão Quân, người đã bị Đường Tam Tạng và Độ Hóa Hoa Vũ tấn công. Ngọn lửa bát quái đã bị tiêu diệt hơn một nửa, và lão quân đã phun ra máu, sắc mặt uể oải. Độ Hóa Hoa Phủ, quả nhiên danh bất hư truyền, nó có thể chôn vùi ngọn lửa bát quái của ta. Quả nhiên là trên trời có trời, dưới đất có đất, thiên ngoại hữu thiên a. Nguyên lai Tam Tạng thả ra Độ Hóa cánh hoa, đi qua kia phiến lá xanh gia trì, có thể cùng lão quân bát quái hỏa kháng hoành, mà lại một cánh hoa liền có thể chôn vùi một sợi hỏa diễm. Nhìn một sợi hỏa diễm chôn vùi tự hồ không có gì lớn, thế nhưng là không nên quên, lão quân hỏa diễm tuy nhiều thế, nhưng là cũng là có đếm, mà Đủ Hóa Hoa cánh hoa thế, nhưng là huyễn hóa mà ra vô cùng vô tận a, từng cái đối ứng chôn vùi sau đó, lập tức phân cao thấp, lão quân hỏa diễm còn thừa lại không đủ 1/3, mà lại bởi vì hỏa diễm chôn vùi dẫn đến lão quân càng là nguyên khí đại thương, thế nhưng là Đường Tam Tạng Đủ Hóa Hoa loại trừ nhan sắc, ám đạm một ít bên ngoài, nhìn bảy mây không việc gì, mà Đường Tam Tạng càng là loại trừ pháp lực tiêu hao quá lớn bên ngoài, cũng không cái khác thương thế, đây hết thảy, Thông Thiên đều nhìn ở trong mắt, không khỏi thầm than một tiếng, sư huynh luyện đan thiên hạ vô song, thế nhưng, là chiến đấu này, nhưng thủy chung hơi kém một bậc a, vòng thứ nhất thăm dò phía dưới, đều đối với đối phương thủ đoạn thực lực có hiểu rõ nhất định, tiếp xuống, chính là sinh tử một kích. Nín thở ngưng thần, sắc mặt nghiêm túc, sư huynh, người cẩn thận, sắc mặt nghiêm túc, nếu là không địch liền mau lui, ta tới đoạn hậu. Thông Thiên hướng về phía Thái Thượng Lão Quân truyền âm nói, mà bên này cũng bắt đầu thương lượng, Tam Tạng đại sư, một hồi Lão Quân vẫn là giao cho ngươi, chúng ta toàn lực ngăn chặn Thông Thiên giáo chủ, đại sư tranh thủ trọng thương, Lão Quân sau đó chúng ta hợp lực đối phó Thông Thiên giáo chủ. Đây là Bồ Đề Lão Tổ đối tất cả mọi người âm thầm truyền âm. Lúc đầu trong những người này Bồ Đề Lão Tổ thực lực mạnh nhất, mà Thông Thiên cũng là một mực tự hắn áp chế, thế nhưng là bởi vì Tôn Ngộ Không nơi đó xảy ra trạng huống mà một chút phân thần, mới khiến cho Thông Thiên giáo chủ có thể thoát thân. Đối với cái này Bồ Đề Lão Tổ cũng tương đương ấy nấy, vốn nên là tự hắn một mình đối phó Thái Thượng Lão Quân, thế nhưng là không nghĩ Đường Tam Tạng váy má thời điểm then chốt lập địa thành thánh, thành cho mọi người người thực lực mạnh nhất. Mà lại lão quân hỏa diễm cũng thực khắc chế Bồ Đề Lão Tổ cây Bồ Đề, cho nên Thái Thượng Lão Quân liền giao cho Đường Tam Tạng một người đối phó. Sự thật chứng minh, Độ Hóa Hoa quả thật có thể khắc chế bát quái hỏa. Lần thứ hai xuất thủ, mọi người đã sẵn sàng. Lần này, người xuất thủ đầu tiên không phải Ngưu Ma Vương, mà là năm vị đại thánh còn lại và ba yêu quái của sư Đà Lĩnh. Giao Ma Vương hai tay chấn động, chiến giáp trên người vỡ nát, lộ ra một đôi móng vuốt giao long sắc bén và khổng lồ. Bằng Ma Vương lần này không tấn công một mình, mà phối hợp với Kim Sĩ Đại Bằng. Hai con chim đại bàng biến thành bản thể, nhưng đã thu nhỏ rất nhiều. Hai cánh của chúng giao nhau. Sau đó chúng bay lên trời. Khi hai con chim đại bàng bay lên, tiếng sấm gió vang lên, và những tia điện và hoa lửa bắn ra bốn phía. Sư Đà Vương cũng phối hợp với con sư tử xanh của sư Đà Lĩnh. Hai con sư tử hung dữ biến thành bản thể thu nhỏ. Móng vuốt của chúng ra sức cào, tạo ra những bông hoa lửa chói sáng, sau đó, chúng bay về phía Thông Thiên giáo chủ, Ngục Nhung Vương Vương và con voi trắng của sư Đà Lĩnh cũng phối hợp tấn công Thương giáo chủ. Ba đợt tấn công này đều không có tác dụng, nhưng ngay cả với bảy người này tấn công, Thông Thiên giáo chủ cũng không dám coi thường. Khi họ phối hợp với nhau, sức mạnh của họ không chỉ đơn giản là cộng lại. Thông Thiên giáo chủ đưa tay, lấy ra ba pháp bảo, một trong số đó là Tử Điện Chụy. Một bảo vật tiên thiên cực phẩm thuộc về lôi điện pháp tắc, đây là vũ khí mà Thông Thiên giáo chủ sử dụng để trừ yêu diệt quái. Một bảo vật khác là Thái Tuế Tiên, một bảo vật tiên thiên cực phẩm. Bảo vật này có thể khiến người bị trúng đòn hồn phách tan tành, thịt nát xương tan, và tu hành đạo hạnh bị hủy diệt, cuối cùng là tử tiêu phất trần, một bảo vật tiên thiên cực phẩm. Sức mạnh và công dụng của bảo vật này không rõ ràng. Đây là bảo vật mà Hồng Quân lão tổ ban cho Thông Thiên giáo chủ khi ông ấy phân chia bảo vật. Sau khi tế ra ba pháp bảo, Thông Thiên giáo chủ cũng có chút tái nhợt trên mặt. Thế nhưng Giao Ma Vương và những người khác không cho Thông Thiên thời gian thở dốc. Sáu người hợp lực tấn công một lần nữa, hai con đại bàng với đôi cánh sấm sét đầu tiên đụng độ với tử điện chùy của Thông Thiên. Cả hai đều là những đòn tấn công thuộc hệ lôi điện, và khi chúng chạm vào nhau, những tiếng sấm vang rền và những ngọn lửa bùng lên, hai con đại bàng bay ngược lại, và tử điện chùy cũng quay trở lại tay Thông Thiên, vẫn rung động không ngừng. Ngay sau đó, hai con sư tử hung dữ cũng tấn công, khí tức sắc bén đập vào mặt Thông Thiên, và hai móng vuốt khổng lồ của chúng chộp lấy tử tiêu phất trần. Lần này, chỉ có hai con sư tử bay ngược lại, và móng vuốt của chúng bị đứt và chảy máu. Tử tiêu phất trần vẫn không hề lùi lại. Sau đó, có tiếng thét thảm, và đó là Ngục Nhung Vương và con voi trắng của sư Đà Lĩnh. Hai người này vốn không mạnh, và họ bị Thái Tuế Tiên đánh gục và chảy máu. Nhìn thấy kết quả này, Thông Thiên thở phào nhẹ nhõm, tuy nhiên, hơi thở vẫn chưa kịp lỏng ra, một móng vuốt khổng lồ đã đến trước mặt. Thì ra sáu người trước đó đã tấn công chỉ để tạo ra sự yểm hộ cho cú đánh này. Thông Thiên nổ ra một tia kinh hãi trong mắt, hắn không kịp tế ra pháp bảo, và chỉ có thể miễn cưỡng dùng tử điện chùy trong tay khác để chặn cú đánh này. Một tiếng gầm vang trời, vang vọng khắp nơi. Tiếng gầm chứa đầy ý báo thù và đắc ý. Mặc dù móng vuốt của Giao Ma Vương đã bị tử điện chùy làm cho cơ bắp co rút, nhưng nó vẫn đánh vào ngực Thông Thiên với một lực khổng lồ. Cuối cùng, Thông Thiên không thể áp chế được vết thương của mình, và máu chảy ra khóe miệng, Trận đại chiến này Thông Thiên giáo chủ kẻ mạnh nhất cuối cùng đã bị thương, tuy nhiên điều này vẫn chưa kết thúc. Thông Thiên giáo chủ lau máu trên sừng, quay đầu nhìn thoáng qua Thái Thượng Lão Quân, nhưng điều này không quan trọng. Thông Thiên lập tức hoảng hốt. Lúc này, một sự kiện khiến Thông Thiên giáo chủ kinh hãi và gần chết đã xảy ra. Ngay khi hắn quay đầu khỏi Thái Thượng Lão Quân, hắn phát hiện mình bị mắc kẹt trong một trận pháp. Nhưng trận pháp này hắn chỉ cảm thấy quen thuộc, nhưng chưa từng gặp qua. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu. Tất cả các cuộc tấn công trước đó đều là để che đậy. Chiêu thức thực sự là trận pháp này. Vậy, trận pháp này là gì? Có muốn biết không? Có lẽ người đã đoán ra rồi. Đây là trận pháp nổi tiếng của yêu tộc Chu Thiên Tinh Đấu. Chu Thiên Tinh Đấu được sắp đặt bởi Bạch Cốt Tinh, Tê Giác Quái, Cửu Đậu Quái và những yêu tinh tinh người khác. Đây là trận pháp sát thương nhất của yêu tộc. Thông Thiên giáo chủ kinh hãi, Chu Thiên Tinh Đấu này đã có tiếng tăm từ lâu. Ngay cả khi hắn là một bậc thầy trận pháp, hắn cũng không chắc có thể phá vỡ nó hay không. Mặc dù kinh hãi, nhưng Thông Thiên vẫn phải kiên trì dò xét trận pháp này. Chu Thiên Tinh Đấu, một khi lọt vào trong trận, giống như đã bước vào không gian tinh quang rực rỡ. Bốn phía không có gì ngoài những tinh cầu, không thể nghe thấy bất cứ âm thanh nào. Và cho dù bay theo bất kỳ hướng nào, ngay cả khi bay trong một thời gian dài, cũng không thể bay đến cuối cùng. Thông Thiên thay đổi tư thế, nhắm mắt lại, Chu Tiên kiếm trận đột nhiên xuất hiện. Nó lơ lửng trên đỉnh đầu Thông Thiên. Mặc dù nó không phải là một pháp trận, nhưng nó vẫn là một trận pháp cổ xưa, vẫn có một số điểm tương đồng. Và Thông Thiên muốn làm là sử dụng Chu Tiên kiếm trận kỳ diệu để dò xét sự bí ẩn của Chu Thiên Tinh Đấu. Sau một thời gian dài, Thông Thiên mở ra đôi mắt sâu thẳm, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười đắc ý. Hừ, một đám người ô hợp chỉ dựa vào một phần tàn khuyết của Chu Thiên Tinh Đấu, cũng muốn vây khốn ta, nghĩ biện vông. Nói xong, Chu Tiên kiếm trận phát sáng, bắt đầu quay nhanh, và vô số luồng kiếm quang sắc bén bắn ra từ trận độ. Những luồng kiếm quang này bắn về phía vô số tinh cầu trong trận pháp Chu Thiên Tinh Đấu. Sau một lát, một trận chấn động không gian xảy ra, không gian tinh cầu hoàn hảo vô khuyết trước đó, bây giờ xuất hiện một lỗ nhỏ tinh vi, khí tức không thuộc về không gian này phiêu đãng vào trong lỗ nhỏ. Hừ hừ, vẫn là để lộ sơ hở, hãy xem Chu Tiên kiếm của ta phá vỡ những tinh cầu hào nhoáng bên ngoài này. Lời nói còn chưa dứt, Chu Tiên trận độ hóa thành một thanh kiếm Chu Tiên khổng lồ. Thanh kiếm nhẹ nhàng vung lên, một đóa hoa kiếm nổ tung và bay ra ngoài, mục tiêu là lỗ nhỏ nhỏ như đầu kim. Một lúc sau, một tiếng vang kinh thiên vang lên, không gian rung chuyển. Một người mặc đạo bào bước ra từ hư vô, người đó mặc một chiếc áo đạo bào sáng lấp lánh, ánh mắt đắc ý không hề che giấu. Người đó chính là Thông Thiên giáo chủ, người đã phá vỡ trận pháp, những yêu tộc tinh nhuệ đã bày trận đâu. Khi trận pháp vỡ tan, những yêu tộc tinh nhuệ và thủ lĩnh đều bay ngược ra ngoài và phun máu tươi. phải cưỡng ép bố trí một trận pháp cổ xưa khuyết thiếu, hơn nữa còn là dùng trận pháp để vây khốn một thánh nhân đắc đạo mấy vạn năm. Độ khó có thể tưởng tượng, chỉ cần duy trì trận pháp không bị phá vỡ, đám người đã sử dụng hết pháp lực của mình, thậm chí còn không có đủ pháp lực để khởi động chiêu thức sát thương của trận pháp. Nếu không phải vậy, ngay cả khi thông thiên có thể phá vỡ trận pháp, cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Bất quá, khi thông thiên nhìn thấy thái thượng, lão quân gần như hấp hối, niềm đắc ý trong mắt biến mất, thay vào đó là sự tức giận và sợ hãi. Điều này là do trong khi yêu tộc đang dùng trận pháp vây khốn thông thiên giáo chủ, Đường Tam Tạng đã liều mạng sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình để kích hoạt độ hoa hoa, tiêu diệt tất cả bát quái hỏa phía sau thái thượng lão quân. Cái giá phải trả là Đường Tam Tạng bị mất hết pháp lực và đạo cơ bị thương, độ hoa hoa đã tiêu tốn 2 chiếc lá xanh và chỉ còn lại 1 chiếc lá xanh bị rách nát với gần lá, chỉ có phần lá màu xanh lục còn nguyên vẹn. Tất cả phần còn lại đã bị tiêu hao sạch sẽ.